Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump đề cử lãnh đạo tình báo quốc gia, Nhật Bản triệu hồi đại sứ tại Hàn Quốc, Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria.
Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ được báo cáo tình báo về Nga tấn công tin tặc bầu cử trong ngày hôm nay. Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper nói rằng công chúng cần được thông tin càng nhiều càng tốt về vụ tấn công tin tặc này. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Giới chức tình báo hàng đầu của Mỹ nói hơn bao giờ hết, ông chắc chắn là Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm vừa rồi. Và ông cảnh báo Tổng thống tân cử Donald Trump chớ phỉ báng cộng đồng tình báo. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường thuật rằng, lời chỉ trích vô cùng bất thường của giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper trước một ủy ban thượng viện Mỹ là dấu hiệu mới nhất về sự xích mích giữa tổng thống sắp lên nhậm chức và những người phục vụ như tai mắt của Mỹ trên khắp thế giới. Linh Đan có thêm các chi tiết sau đây.
Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper nói với các thượng nghị sĩ rằng phúc trình đệ trình lên chính phủ Tổng thống Obama về các hoạt động gián điệp mạng sẽ được công bố vào tuần tới và sẽ cho thấy những chứng cứ không thể ngờ vực về ý đồ của Moscow nhằm khuynh đảo cuộc bầu cử tháng 11 ở Mỹ.
This was a multifaceted campaign, so the hacking was only.
Đây là một chiến dịch nhiều mặt. Vụ tin tặc chỉ là một phần trong khuôn khổ chiến dịch này. Nó còn bao gồm những tuyên truyền cố hữu, tung tin sai lạc, thất thiệt.
Thượng nghị sĩ John McCain góp giọng.
Our adversaries have reached a common conclusion that the reward for attacking.
Các đối thủ của chúng ta đã đi đến một kết luận chung, đó là phần thưởng khi tấn công nước Mỹ trên không gian ảo vượt xa những rủi ro đi kèm.
Ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, miêu tả các cuộc tấn công mạng do Nga thực hiện là một hành động gây chiến, nhưng cũng do Hoa Kỳ mở ngỏ khích lệ khi không đề cao cảnh giác.
Ngay trong lúc này, chúng ta không có một chính sách nào cả. Bởi thế mà không có chiến lược và cũng vì vậy mà không có đáp ứng nào trước các cuộc tấn công.
Ngày 5 tháng 1, Tổng thống tân cử Donald Trump lại lên trang mạng Twitter nói rằng ông là fan ngưỡng mộ tình báo Mỹ. Nhưng trước đó ông đã đặt nghi vấn về sự cần thiết của các buổi báo cáo tin mật, nêu bật những lỗi lầm trong quá khứ của cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA và liên tục gạt bỏ những kết luận và phân tích của cộng đồng tình báo về vụ tin tặc Nga. Thượng nghị sĩ Claire McCaskill thuộc Đảng Dân Chủ phát biểu.
Who actually is the benefactor of someone who is about to become commander-in-chief.
Bà McCaskill nói ai mới thực sự là người hưởng lợi, ai là tư lệnh tối cao của nước Mỹ. Giám đốc CIA James Clapper nói tiếp.
But I think there's a difference between skepticism and.
Theo tôi có một sự khác biệt giữa sự hoài nghi và sự phỉ báng.
Ông Mike Rogers, đứng đầu các hoạt động bảo vệ không gian ảo, nói.
Một phần trong những gì mà chúng tôi làm được thúc đẩy bởi sự tin tưởng của các vị lãnh đạo và việc làm của chúng tôi. Không có sự tin tưởng đó, tôi thực sự lo ngại một số nhân viên trong cộng đồng tình báo có thể quyết định ra đi.
Tại Điện Capitol, các đại biểu thuộc cả hai đảng dường như đồng thuận với nhau về sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp chế tài gắt gao hơn chống lại Nga. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Đảng Cộng Hòa phát biểu.
There is no question, none.
Không có câu hỏi nào được đặt ra về chuyện người Nga đã thực hiện các vụ tin tặc, tấn công và đánh cắp các thông tin của chúng ta. rồi dùng các thông tin ấy như những vũ khí chống lại nước Mỹ. Chúng ta cần phải áp đặt các biện pháp chế tài quyết liệt hơn.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa cũng đồng tình với ông Blumenthal.
There is no doubt the Russians did this, but the Iranians and the Chinese could do it next time.
Không có nghi ngờ gì nữa là người Nga đã làm như vậy, nhưng người Iran và Trung Quốc cũng có thể làm điều đó trong tương lai. Bây giờ thì các thành viên đảng Dân Chủ là mục tiêu bị tấn công, mai mốt sẽ đến lượt đảng Cộng Hòa nếu chúng ta không chấm dứt hành động đó.
Nhưng Tổng thống tân cử Donald Trump không chia sẻ hướng tiếp cận được sự đồng tình của lưỡng đảng Quốc hội Mỹ. Ông nói xa nói gần về những động cơ chính trị phía sau những kết luận của cộng đồng tình báo. Ông Trump theo lịch trình sẽ nhận phúc trình về vấn đề này trong ngày hôm nay, thứ Sáu, mùng 6 tháng 1. Nhưng sau nhiều tháng, ông bày tỏ hoài nghi, không mấy ai trông đợi ông sẽ thay đổi quan điểm của ông.
Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Dan Coats vào chức vụ cao cấp nhất của cộng đồng tình báo Mỹ, như các nguồn tin của báo chí cho biết. Cựu thượng nghị sĩ Coats, một đảng viên Cộng hòa bảo thủ, sẽ đứng đầu văn phòng giám đốc tình báo quốc gia, giám sát CIA, cơ quan an ninh quốc gia và 14 cơ quan liên bang khác có nhiệm vụ thu thập tin tức để hỗ trợ cho các quan hệ ngoại giao của Mỹ và an ninh quốc gia. Nếu được Thượng viện chuẩn nhận, ông Coats sẽ kế nhiệm ông James Clapper, một tướng ba sao hồi hưu, được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào năm 2010. Ông Coats, 73 tuổi, đại diện cho bang Indiana, đang được Thượng viện từ năm 1989 cho đến năm 1999 và lần thứ nhì vào năm 2011. Ông không ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 vừa qua. Ông Coats cũng là cựu đại sứ Mỹ tại Đức và là một thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện trước đây. Ông phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1966 đến năm 1968 và trước khi đi vào chính trị, ông đã hoạt động trong ngành thương danh. Ông Clapper, 75 tuổi, cách đây không lâu đã loan báo không muốn thêm nhiệm kỳ nào nữa trong chức vụ giám đốc tình báo quốc gia sau khi nhiệm kỳ của ông Obama kết thúc. Báo Wall Street Journal loan tin ông Trump có kế hoạch cải tổ lại văn phòng giám đốc tình báo quốc gia mà ông cho là cồng kềnh và mang tính chính trị hóa. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Trump Sean Spicer mạnh mẽ bác bỏ tin này hôm 5 tháng 1. Kể từ khi đắc cử, ông Trump đã vài lần chỉ trích hoạt động của cộng đồng tình báo và nói rằng ông rất nghi ngờ về kết luận của tình báo cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bằng cách xâm nhập email của đảng Dân Chủ nhằm giúp ông Trùm bất động sản bên đảng Cộng Hòa. Trong tuần này, ông Trump lại lên tiếng dù ông chưa được nhận lãnh đạo cộng đồng tình báo thuyết trình đầy đủ. Buổi điều trình này dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, ông cũng bắt đầu sửa đổi hình ảnh của mình. Trên trang Twitter ngày 5 tháng 1, ông viết, thật ra tôi là một fan hâm mộ nồng nhiệt đối với cộng đồng tình báo.
Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Nữ rapper Việt xuất hiện trong video những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Tổng thống Obama. Vào thời điểm Tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị cho bài diễn văn tạm biệt vào ngày 10 tháng 1 tới, các nhân viên trong Tòa Bạch Ốc đã thực hiện một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong nhiệm kỳ 8 năm của ông. Trong đó có đoạn đối thoại giữa Tổng thống Obama và nữ rapper Sue Boy khi ông đến thăm Việt Nam vào năm 2016. Cô Sue Boy, 26 tuổi, nói với VOA rằng cô cảm thấy vinh dự khi đoạn trò chuyện của cô với Tổng thống Mỹ được chọn vào danh sách những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của nhiệm kỳ Tổng thống Obama. Kể về sự kiện được Tổng thống Obama mời đặt câu hỏi cho ông trong buổi gặp gỡ giới trẻ Việt Nam, nữ rapper cho biết đây cũng là lần đầu tiên cô biết đến khái niệm mới lạ, Town Hall.
Ngoài cái chuyện mà được chọn thì đây là lần đầu tiên mà em được biết cái chữ là town hall, có nghĩa là mọi người đều được nói chuyện với một người có chức quyền, nói chuyện với lại người dân và đặc biệt là những người trẻ. Thì đây là một cái khái niệm rất là mới, có lẽ là đối với người Việt Nam. Và hơn nữa thì em cảm thấy rất là vinh dự, tại vì Thật sự là em đã cố gắng giơ tay từ lúc đầu rồi. Mình đã lúc nào là có câu hỏi cũng giơ tay, nhưng mà khi ông Obama, khi ông Tổng thống nói là đây là câu hỏi cuối cùng thì ông McCarthy nghĩ là đó phải là McCarthy. Bởi vì tất cả bạn bè ở đây ai cũng hỏi về rất là nhiều cái chuyện kinh tế và những cái chuyện giống như là human trafficking, nhưng mà chưa có ai nói về chuyện của nghệ sĩ ủng hộ nghệ thuật.
Tổng thống Obama đã yêu cầu nữ rapper Việt hát một đoạn nhạc rap trước khi trả lời câu hỏi của cô rằng ông có lời khuyên nào để giúp cho sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật không. Đoạn video về cuộc trò chuyện trên đã được hầu hết các hãng truyền thông quốc tế hàng đầu đăng tải và Suboy được ưu ái gọi bằng biệt hiệu nữ hoàng rapper Việt Nam. Mặc dù nổi tiếng hơn, nhưng Suboy cho biết cuộc sống thường ngày của cô vẫn không có nhiều thay đổi. Điều thay đổi duy nhất và mãi mãi, theo Suboy, là cách suy nghĩ của cô.
Cuộc sống thường ngày và cả làm việc ở đây thì không có gì thay đổi, nhưng mà có một điều nó sẽ thay đổi mãi mãi, đó là cái suy nghĩ của Suboy. Đó là khi mà ông Tổng thống Obama đã trả lời cái câu hỏi của mình với một cách thật sự là một cái sự thông cảm rất là lớn, và Suboy cảm thấy là những cái vấn đề mà chúng ta thường hay đề cập tới nó không phải là cứ ngồi đó để mà suy ngẫm hay là để mà bàn cãi nữa, nhưng mà một điều đó là chúng ta phải làm, mình phải là cái sự thay đổi mà mình mong muốn ở trong xã hội và ở trong những người trẻ, thì tôi cảm thấy là quan trọng nhất.
Chia sẻ trong đoạn video về 8 năm đáng nhớ của nhiệm kỳ Tổng thống Obama, nữ hoàng nhạc rap của Việt Nam nói cô đã xúc động đến phát khóc và gửi lời cảm ơn vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Vụ Formosa bị loại khỏi 10 sự kiện môi trường nổi bật năm 2016. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hôm 5 tháng 1 đưa ra danh sách 10 sự kiện nổi bật về tài nguyên môi trường năm 2016, trong đó không có thảm họa môi trường do Formosa gây ra, khiến cho công luận có nhiều phản ứng bất bình. Theo danh sách của Bộ Tài nguyên Môi trường, 10 sự kiện nổi bật bao gồm hầu hết là các chương trình hành động, quy hoạch, quản lý của chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Danh sách trên do Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà ký hôm 5 tháng 1. Ngay sau khi vừa được công bố trên báo chí, danh sách này đã gây ra nhiều phản ứng mạnh từ phía công luận và trong giới truyền thông vì sự vắng mặt của sự cố môi trường Formosa. Đây được xem là thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Khi được hỏi về tiêu chí để bình chọn 10 sự kiện trên, ông Vũ Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền của Bộ Tài nguyên Môi trường, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết có 4 tiêu chí để lựa chọn. Sự kiện có tính chất tiêu biểu, có quy mô lớn, diễn ra lần đầu tiên và tạo sự chuyển biến mang tính đột phá. Tuy nhiên, giải thích của các giới chức trong Bộ Tài nguyên Môi trường trên báo chí dường như vẫn không thỏa đáng đối với công luận. Facebooker tên Trần Đạt ở thành phố Hồ Chí Minh đã dùng từ thành tích ảo và thảm họa thật để so sánh 10 sự kiện trên với vụ Formosa. Facebooker này cho biết, thành tích chỉ là sự kiện trên giấy, chưa giúp cải thiện gì, nhưng thảm họa rõ ràng đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân từ Nam ra Bắc. Đã nhận thành tích thì cũng nên thẳng thắn nhận trách nhiệm. Trong khi đó, Linh Mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, người đã giúp đỡ về mặt pháp lý cho hàng trăm nạn nhân của vụ Formosa, nhận định với VOA về danh sách 10 sự kiện trên.
Thì cái điều này không phải chỉ bản thân tôi mà có lẽ cả nhân loại cảm thấy hài hước. Và có lẽ khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký vào cái quyết định công bố 10 cái sự kiện nổi bật của năm mà loại thảm họa Formosa ra ngoài, thì có lẽ tôi nghĩ rằng thâm tâm của ông, cận đáy sâu của cõi lòng của ông, nơi lương tâm của ông hiện diện ấy, thì ông cũng không muốn đâu.
Theo Linh Mục Nam, với tính chất nghiêm trọng, mức độ thiệt hại chưa từng có trên cuộc sống người dân, trên nền kinh tế và môi trường của Việt Nam và những ảnh hưởng gián tiếp khác, thì vụ Formosa lẽ ra phải được xếp lên hàng đầu trong tất cả các sự kiện về môi trường của Việt Nam trong năm qua, ông nói.
Có lẽ đối với Việt Nam thì nó phải là vị trí thứ nhất, bởi vì nó làm hàng trăm ngàn người mất việc và hàng triệu người của miền Trung là nạn nhân trực tiếp Và bên cạnh đó nó sẽ còn kéo dài các nạn nhân gián tiếp, không chỉ ở nước Việt, nhưng mà như ngày nay cho tôi nói đó, tức là cái thế giới phẳng, và nhất là cái vấn đề thông thương của thương nghiệp thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu.
Vụ ô nhiễm môi trường do tập đoàn gang thép Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh gây ra đã khiến cho hải sản chết hàng loạt trong một thời gian dài trên 200 cây số bãi biển ở các tỉnh miền Trung bắt đầu từ tháng 4 năm 2016. Hàng triệu người dân địa phương và gần 40.000 ngư dân của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã mất hoàn toàn sinh kế trong 8 tháng qua. Thảm họa này đã làm giảm 20% năng suất thủy sản và làm chậm tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016. Công ty Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm gây ra thảm họa và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la. Tuy nhiên, khoản tiền bồi thường cũng gặp nhiều phản đối từ các nạn nhân và công chúng. Nhiều người cho rằng khoản tiền bồi thường quá nhỏ, không đủ để các nạn nhân chi trả cho những khoản thiệt hại trong suốt thời gian qua, chưa kể đến các chi phí khắc phục môi trường mà nhiều người cho là phải mất đến hàng chục năm.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Tổng thống Đài Loan ngày mai sẽ lên đường đi thăm các nước châu Mỹ. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ lên đường sang đến Mỹ vào ngày thứ Bảy tới đây và có khả năng tăng tiến các quan hệ với Tổng thống đắc cử Donald Trump sau cuộc điện đàm bất ngờ vào tháng trước. Bà Thái Anh Văn cũng sẽ đi thăm các nước Trung Mỹ, những nước có thể sẽ quay lưng với Đài Loan để xoay sang thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Chuyến đi của bà được xem như một trắc nghiệm về mối quan hệ ngoại giao tuy vẫn ổn định nhưng cũng rất mong manh giữa Đài Loan với các nước châu Mỹ. Bắc Kinh đã cảnh báo về chuyến đi của bà và phản đối việc bà quá cảnh ở Mỹ. Trung Quốc có thể sẽ phản ứng quyết liệt hơn nếu bà có động thái nào mới để thiết lập quan hệ thân mật với ông Trump. Trung Quốc coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, không phải là một quốc gia có chủ quyền để có quan hệ đối ngoại. Trung Quốc tỏ ra rất khó chịu khi nhà lãnh đạo của Đài Loan mở rộng quan hệ đối ngoại. Bà Thái chưa cho biết liệu bà sẽ gặp ai trong khi quá cảnh ở Houston trên đường sang Trung Mỹ hay ở San Francisco trên chặng bay về Đài Loan. Chuyến đi châu Mỹ của bà sẽ kéo dài 9 ngày. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan được coi như là tòa đại sứ trên danh nghĩa của Mỹ ở Đài Bắc, cho biết bà quá cảnh vì lý do cá nhân và các nhà lãnh đạo Đài Loan khi đến châu Mỹ Latin thường quá cảnh ở Mỹ. Giới quan sát nói, bà Thái hy vọng có thể liên hệ với những người trong chính quyền tương lai của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Anh biết trước về vụ tàn sát Thiên An Môn. Trong một tài liệu được giấy mật mới đây, cựu lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình được trích lời nói rằng 200 người chết có thể mang đến 20 năm yên ổn cho Trung Quốc. Phát biểu này được đưa ra vài tuần trước, vụ đàn áp quân sự đẫm máu, những cuộc biểu tình của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Văn khố quốc gia của Anh ngày 30 tháng 12 tiết lộ một lượng khổng lồ những bí mật của chính phủ trước đây từ năm 1989 đến năm 1990. Hơn 20 tài liệu từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 21 tháng 7 năm 1989 cho thấy chính quyền của Thủ tướng Anh Margaret Thatcher lúc bấy giờ hiểu rõ không khí chính trị tại Trung Quốc đưa đến vụ thảm sát. Một tiết lộ quan trọng là Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh biết trước 2 tuần lễ, trước ngày 4 tháng 6, khi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc chuẩn bị giết hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn sinh viên biểu tình tụ tập tại quảng trường chính ở Bắc Kinh trong nhiều tuần lễ. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1989, một tuần lễ sau khi các sinh viên bắt đầu chiếm quảng trường Thiên An Môn, gọi là cải cách chính trị trong đảng Cộng sản, đảng Tử Bình ban hành thiết quân luật và điều động 300.000 binh sĩ đến Bắc Kinh. Cùng ngày, Sir Alan Ewan Donald, đại sứ Anh tại Trung Quốc, gửi về Thủ tướng Phủ ở phố Downing một điện tín nối về buổi ăn trưa của ông với chuyên gia về Trung Quốc là Stuart Graham, người Mỹ. Đại sứ Donald viết, giáo sư Stuart Graham cho tôi biết, một trong những người Trung Quốc, ông tiếp xúc tiết lộ với ông là trong những ngày gần đây, ông Đặng Tiểu Bình phát biểu rằng 200 người chết có thể mang lại 20 năm yên ổn cho Trung Quốc. Việc này chứng tỏ rõ ràng là việc hy sinh mạng sống của một số người biểu tình lúc này có thể làm ổn định tình hình và mua thời gian cần thiết để hoàn tất việc cải cách tại Trung Quốc. Ông Donald viết tiếp rằng, cùng đêm đó, ông được ngũ giác đài cho biết là nhà cầm quyền Trung Quốc đã quyết định là không có cách nào tránh đổ máu, nên đã gọi các nhân viên bệnh viện túc trực tại chỗ và ra lệnh cho quân đội làm mọi cách để ổn định tình hình. Sau đó, ông xác nhận với không quân Mỹ là tin tức này rất đáng tin cậy. Vụ thảm sát Thiên An Môn còn được gọi là biến cố ngày 4 tháng 7 là một trong những thời điểm đen tối nhất của lịch sử cận đại Trung Quốc. Kể từ đó, không có vụ nổi dậy nào mới với chính thức với mức độ tương tự xảy ra tại Trung Quốc. Đảng Cộng sản triệt để cấm người dân đề cập đến vụ này và đàn áp cuộc tiễn niệm các nạn nhân. Ngày nay, nhiều người trẻ ở Trung Quốc hoặc không hay biết hoặc không quan tâm đến biến cố này. Nhật Bản đã tạm thời triệu hồi đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc vì đã dựng bức tường An Ủy Phủ trước lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan của Hàn Quốc. An Ủy Phủ là một cụm từ được dùng để nói đến những phụ nữ đến từ nhiều nước châu Á đã bị buộc phải phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật trong các động mại dâm tại các mặt trận có sự tham gia của quân đội Nhật Hoàng trong thời Thế chiến thứ hai. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay nhận định rằng dựng bức tường này là một hành động vô cùng đáng tiếc. Ông cho biết Nhật Bản đã đình chỉ các cuộc thảo luận kinh tế với Hàn Quốc, đồng thời tạm ngưng các cuộc thương lượng hướng tới một thỏa thuận về tỷ giá hối đoái mới. Hồi năm 2015, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá về vấn đề An Ủy Phủ. Theo thỏa thuận này, Thủ tướng Shinzo Abe phải chính thức xin lỗi bằng văn bản và Tokyo cam kết tài trợ cho quỹ từ thiện $1 triệu để hỗ trợ những nạn nhân còn sống sót. Các nhà hoạt động chống đối thỏa thuận đó đã dựng bức tường An Ủy Phủ gần lãnh sự quán Nhật Bản vào cuối tháng trước. Một bức tường tương tự cũng đã được dựng lên gần đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul trong nhiều năm qua. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói Nhật triệu hồi đại sứ về nước là điều rất đáng tiếc. Ông nói hai nước nên làm việc với nhau, ngay cả trong những lúc gặp phải những vấn đề khó khăn. Hôm thứ Sáu, cảnh sát ở thủ đô Bangladesh cho biết đã bắn chết nghi can chính trong vụ tấn công tàn bạo vào một quán cà phê ở Dhaka hồi năm ngoái. Các giới chức nói Nurul Islam Marjan được coi là một trong các chủ mưu vụ tấn công vào tiệm bánh Artisan Bakery ở Dhaka vào tháng 7, giết chết 20 con tin, phần lớn là người nước ngoài. Cảnh sát nói rằng một nghi can khủng bố khác đã thiệt mạng trong một vụ chạm súng vào sáng hôm thứ Sáu, danh tính của đương sự chưa được xác nhận. Trong khi nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, các quan chức Bangladesh cho biết những kẻ tấn công là thành viên của nhóm Jamaatul Mujahideen Bangladesh, một nhóm khủng bố trong nước đã bị cấm hoạt động hơn 10 năm qua. Kể từ sau cuộc tấn công vào tiệm bánh, lực lượng an ninh Bangladesh đã giết chết ít nhất 45 phần tử cực đoan Hồi giáo. Bangladesh đã chứng kiến một loạt tấn công khủng bố trong những năm gần đây. Mục tiêu là các blogger có lập trường thế tục, các nhà văn, nhà xuất bản và thành viên của các nhóm thiểu số và người nước ngoài.
Châu Âu đang chao đảo bởi liên tiếp các cuộc khủng hoảng an ninh, kinh tế và chính trị, gieo rắc nghi ngờ về tương lai của các mối quan hệ giữa Liên hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ. Thông tin viên Gela De Franceschi tìm hiểu kỹ hơn về hiện trạng của cộng đồng Âu Châu Đại Tây Dương, bao gồm khối Liên hiệp Kinh tế Chính trị của 28 nước thành viên Âu Châu và Liên minh Quốc phòng NATO, hùng mạnh nhất thế giới. Linh đang trình bày chi tiết bài tường trình.
Các giá trị được chia sẻ và những lợi ích trùng lặp chính là nền tảng của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương của Hoa Kỳ và châu Âu. Cả hai bên bờ Đại Tây Dương này đang đối mặt với hàng loạt thách thức chung và các cuộc khủng hoảng tại nhiều nơi trên thế giới, và cả hai bên đều chủ trương cổ suý cho dân chủ, xã hội khoáng đạt, nhân quyền và thị trường tự do. Nhưng con tàu châu Âu đang gặp sóng gió như nhận xét của nhiều chuyên gia, trong số đó có đại sứ Đức ở Hoa Kỳ, ông Piet Wittig.
The Greek debt crisis, the refugee influx of unprecedented magnitude.
Cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, làn sóng di dân ồ ạt tới mức độ chưa từng thấy, rủi ro an ninh tăng cao, các phong trào chính trị dân túy nổi lên mạnh và quyết định của Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp Âu Châu, tất cả đang làm châu Âu rúng động đến tận cốt lõi.
Nhưng khó khăn và thử thách đó khiến các nhà phân tích lo lắng cho sự gắn kết, nếu không muốn nói đến sự tồn tại của Liên hiệp châu Âu. Ông Jeffrey Gedmin là chuyên gia tại Viện Đối thoại Chiến lược của Đại học Georgetown.
I bet you in the next 2 to 5 years Europe will have more refugees.
Tôi cam đoan với quý vị rằng trong vòng từ 2 cho tới 5 năm nữa, châu Âu sẽ đối mặt với nhiều di dân hơn nữa và nhiều khủng bố hơn nữa. Tôi cam đoan rằng châu Âu sẽ bớt tương tác một phần với Mỹ và có thể đoán được là sẽ quan hệ với Nga nhiều hơn. Điều đó không phản ánh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vững vàng, lành mạnh và hùng hậu.
Ông Stephen Sabo, chuyên gia tại Học viện Xuyên Đại Tây Dương của Viện Chính sách GMF của Mỹ, nhận định rằng Tây Âu trông cậy vào sự lãnh đạo và bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ, nhưng mối quan hệ đó có thể gặp phải nghi vấn với tân chính phủ Mỹ.
NATO and the American commitment through NATO to European security and the European Union. In both of those pillars.
NATO và cam kết của Mỹ thông qua NATO để bảo đảm an ninh cho châu Âu và Liên hiệp châu Âu. Cả hai cột trụ đó nay đang lung lay.
Đô đốc James Stavridis, cựu tư lệnh NATO, hiện là trưởng khoa quan hệ quốc tế của trường Fletcher, bình luận rằng việc Nga sát nhập bán đảo Crimea năm 2014 đã mang cường quốc chính trị này trở lại bàn cờ châu Âu.
We don't want nor do we have to return to a cold war, but we must confront Russia.
Chúng ta không muốn mà chúng ta cũng không phải quay trở lại cuộc chiến tranh lạnh, nhưng chúng ta phải đương đầu với lối hành xử phi pháp của Nga.
Đô đốc Stavridis cảnh báo rằng Điện Kremlin cũng đang khuấy rối tình hình chính trị của châu Âu, khuyến khích những thế lực chống liên hiệp châu Âu.
President Putin's top strategic priority is to break the transatlantic.
Ưu tiên chiến lược hàng đầu của Tổng thống Putin là phá vỡ mối liên kết xuyên Đại Tây Dương.
Nhà phân tích Christopher Chavez của công ty Rand nói rằng chính những lo sợ của châu Âu đã tăng lại sức mạnh cho mục đích chính của NATO. Các thành viên của Liên hiệp châu Âu vừa loan báo kế hoạch mua sắm để tái trang bị mọi thứ, từ máy bay trinh sát đến máy bay không người lái, hệ thống phòng không và tàu chiến.
Để bảo đảm rằng không một tư lệnh quân đội hay tổng thống nào của Nga mơ tưởng đến một khả năng viễn vông sẽ đánh thắng cuộc chiến với NATO.
Ông Stephen Sabo của Học viện Xuyên Đại Tây Dương nói rằng các thế lực chính trị đối lập ở Liên hiệp châu Âu sẽ nổi lên mạnh mẽ trong các cuộc bầu cử trong năm tới ở Pháp và Đức.
Europeans taking this as a challenge to unify and to stand up more for Europe.
Người Âu Châu phải xem đó là một thách thức để cùng đứng lên mạnh mẽ hơn cho châu Âu, chứ không phải để chia cắt.
Năm 2017 sẽ là năm quyết định cho tương lai của Liên minh xuyên Đại Tây Dương, nền tảng mấu chốt cho trật tự của thế giới tự do.
Một trận động đất đo được 5,3 trên độ chấn kế Richter đã làm rung chuyển tỉnh Fars ở miền nam Iran vào sáng sớm hôm nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 1, giết chết 5 nông dân của Afghanistan. Trận động đất xảy ra tại một làng Saifabad gần thị trấn Konje, cách thủ đô Tehran khoảng 1.000 cây số về hướng nam. Tỉnh trưởng tỉnh Fars nói với đài truyền hình nhà nước rằng các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân khác trong vụ trong khu vực thưa thớt dân cư này. Iran nằm trong một đường phay lớn, nơi rộng, nơi động đất thường xuyên xảy ra. Một trận động đất xảy ra vào năm 2003 đã khiến 25.000 người thiệt mạng, san bằng thành phố lịch sử Bam. Truyền thông địa phương tường thuật rằng 4 nạn nhân thiệt mạng là công nhân Afghanistan được mướn làm ruộng tại các nông trại địa phương. Một trong những người bị thương cũng là người lao động Afghanistan. Nga bắt đầu cắt giảm các lực lượng quân sự tại Syria. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery J. Gerasimov hôm thứ Sáu, 6 tháng 1 nói, theo quyết định của Tổng tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng đã bắt đầu giảm quy mô của các lực lượng quân sự đã triển khai sang Syria. Tướng Gerasimov cho biết trước tiên là tàu sân bay Admiral Kuznetsov và các tàu hộ tống sẽ rời Syria. Moscow là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến đã tàn phá Syria. Các lực lượng quân sự Nga đóng vai trò chủ lực trong việc đánh bật các lực lượng nổi dậy ra khỏi thành phố Aleppo hồi tháng trước, giúp chính phủ Syria giành chiến công lớn nhất trong hơn 5 năm chiến tranh. Moscow đã loan báo một cuộc ngưng bắn giữa các lực lượng chính phủ và một số nhóm nổi dậy và giờ là những bên chủ chốt trong nỗ lực tổ chức các cuộc hòa đàm vào tháng này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng video thu hình 4 nghi phạm da màu ở Chicago tra tấn một thiếu niên da trắng mắc bệnh tâm thần đã làm rõ những hậu quả khủng khiếp của nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử và lòng hận thù đối với các gia đình và cộng đồng. Các nghi phạm đã bị buộc tội gây án do hận thù sắc tộc sau khi họ phát tán băng video dài gần nửa giờ trên Facebook chiếu cảnh các nghi phạm hành hung và gây đau đớn cho nạn nhân. Tổng thống Obama nói, chúng ta không có lợi gì khi làm ngơ, coi như không có phân biệt chủng tộc và thù hận. Trên thực tế, chúng ta đang đối mặt với các vấn đề này và chúng ta có thể có cách giải quyết chúng. Chiều ngày thứ Năm, các công tố viên ở quận Cook, bang Illinois ra phán quyết kết tội hình sự vì hận thù chủng tộc và bắt cóc người đối với các nghi phạm George Hill, Brittany Covington và Steph Faye Cooper, tất cả đều 18 tuổi, và Tanisha Covington, 24 tuổi. Băng video chiếu cảnh 4 kẻ tấn công da màu liên tục dùng dao, đâm và đấm một thiếu niên da trắng đang bị trói, bịt miệng bằng băng keo.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Cao ốc và sự lên ngôi của lợi ích nhóm là nhan đề bài viết của blogger Cao Huy Huân mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đầu tư xây dựng công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình cao tầng theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội, xử lý đúng thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Ông Phúc nhấn mạnh rằng không vì lợi ích trước mắt, lợi ích nhóm mà quên lợi ích cộng đồng. Nếu không sớm khắc phục thì sau này ngân sách nhà nước đổ vào không đủ để giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng để chống ùn tắc giao thông. Thật ra vấn nạn cấp phép xây dựng các khu cao ốc tràn lan không phải là mới, nhưng cái mới ở đây có lẽ là việc ông Phúc nhắc đến khái niệm lợi ích nhóm, vốn khá nhạy cảm và hiếm khi được một quan chức nhà nước cấp cao nói đến. Việc các thành phố lớn xây dựng cao ốc làm thay đổi diện mạo thành phố, có hiệu ứng tích cực trong việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thậm chí là tiền đề cho các hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển. Tuy nhiên, lợi ích cụ thể, tức cơm gạo vào túi của ai và về hiệu quả tổng thể lâu dài ra sao mới là câu hỏi quan trọng.
Không thể phủ nhận một thực tế là nhóm lợi ích đã và đang tồn tại ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và ngay cả trong hoạt động quy hoạch xây dựng các công trình cao tầng ở Hà Nội. Mặc dù ông Phúc chỉ nhắc đến chứ không nêu rõ những đối tượng cụ thể. Hiện nay, lợi ích trong ngành này tập trung nhiều vào các tập đoàn xây dựng, nhất là khi các khu cao ốc được xây dựng tại những địa điểm đắt địa nhất của thành phố, bất chấp nguy cơ phá vỡ các quy hoạch tổng thể, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, hệ thống tiện ích, các hoạt động giải phóng mặt bằng. Thực trạng này trái ngược hẳn với chủ trương chung là giảm hạ tầng từ vùng trung tâm ra vùng rìa thành phố nhằm giảm tải áp lực phân bố dân cư. Trình giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã trả lời trên báo Dân Việt rằng quy hoạch hiện nay đang rất mất cân đối, không bảo đảm được sức tải của không gian. Trong vấn đề này, có biểu hiện là chúng ta chiều theo ý của nhà đầu tư nhiều hơn là bảo vệ cảnh quan đô thị của Hà Nội. Chính vì vậy, có những nơi ở Hà Nội, chúng ta chất tải khu chung cư quá nhiều. Vị này giải thích thêm rằng điều này thể hiện sự yếu kém trong cách điều chỉnh quy hoạch của Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, nhiều khi quy hoạch được ngành chức trách làm tốt, nhưng tới quá trình triển khai, điều chỉnh quy hoạch, cơ quan ban ngành lại chiều theo mong muốn, ý định của nhà đầu tư. Nhiều trường hợp, chính quyền đã cắt đi khá nhiều không gian công cộng, dẫn tới không đảm bảo về hạ tầng, môi trường. Chính vì vậy, không gian và sức chịu tải ở nhiều khu chung cư quá lớn, không đảm bảo được điều kiện sống cho người dân và giao thông đô thị. Làm như vậy có nghĩa là chiều theo lợi ích riêng của các nhà đầu tư nhiều hơn lợi ích chung của thành phố. Mở rộng ra có nghĩa là lợi ích của nhà đầu tư được đặt lên trên lợi ích chung của quốc gia. Tuy nhiên, nói đi cũng cần nói lại. Việc phát triển cao ốc cũng có thể mang lại những lợi ích mang tính tổng thể nếu nó nằm trong một quy hoạch chung. Lấy ví dụ như Singapore, đây là quốc gia phát triển hệ thống cao ốc chung cư hiện đại, đi kèm với hệ thống viễn thông, giao thông công cộng, điện nước rất tiện dụng. Singapore đã trở thành quốc gia có GDP cao, là trung tâm kinh tế tài chính của châu Á, cũng một phần là nhờ có những quy hoạch đô thị mang tính toàn diện và bền vững, đặt lợi ích của thành phố lên trên tất cả.
Để có một bản vẽ thành phố được quy hoạch chỉnh chu với hệ thống cao ốc đồng bộ với mức dàn trải của dân cư, hệ thống dịch vụ tiện ích, hệ thống giao thông không phải là quá khó với Việt Nam trước đây, ít nhất là từ sau khi Việt Nam đổi mới. Với sự du nhập của các giá trị tri thức, vốn và nhân lực chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hơn 30 năm qua, bản quy hoạch tổng thể ấy bị ảnh hưởng bởi nhiều lý do, tư duy quản lý ngắn hạn theo nhiệm kỳ. Sự can thiệp của lợi ích nhóm mà các vi phạm quy hoạch là những dấu hiệu cụ thể đã khiến quy hoạch đô thị chung của các thành phố lớn bị vỡ vụn. Người nhìn vào bản vẽ hay người dân sống tại đây thấy mức ảnh hưởng mang tính địa vị và quyền lực của các tập đoàn bất động sản, các ông trùm trong ngành kinh doanh dịch vụ nhà đất, trung tâm thương mại, nhiều hơn là thấy những lợi ích đến với họ. Một môi trường giao thông thuận lợi, hệ thống điện, nước tốt, môi trường trong lành hay thu nhập cải thiện đáng kể. Tôi nhớ gió từ sông Sài Gòn, nhiều năm trước gió từ sông Sài Gòn vào khu vực trung tâm thành phố, như chợ Bến Thành vốn là những cơn gió mát lành xua tan đi cái ngột ngạt của những hoạt động thường nhật. Việc xây dựng những cao ốc chẳng chịt thiếu những quy hoạch hiệu quả vừa phá vỡ không gian thoáng đãng, vừa đang dần biến Sài Gòn thành một khối bê tông nóng hừng hực. Phải chăng lợi ích nhóm đang lên ngôi như các cao ốc đang mọc lên như nấm ngoài kia?
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. 0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ.
Trà My thân chào tất cả các bạn đang đến với chương trình trực tiếp từ đài Washington DC. Hiện bây giờ là 10 giờ rưỡi buổi sáng ở miền Đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình thì Trà My xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay là giáo sư George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường Kỹ sư thuộc Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, người từng giúp đỡ rất nhiều du học sinh Việt Nam sang Mỹ học tập cũng như là một cái cầu nối trong suốt nhiều năm qua trao đổi du học sinh giữa hai nước Việt-Mỹ. Trà My xin phép chào giáo sư Cường và xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay tiếp nối chương trình tuần trước. Có nhiều câu hỏi gửi tới. Thưa, một câu hỏi của thính giả Phong Trần: em có đứa cháu đang học lớp 10 muốn đi du học bên Mỹ thì cần trình độ tiếng Anh như thế nào và học phí bao nhiêu một tháng?
Trình độ tiếng Anh là phải học qua TOEFL, phải đậu theo cái căn bản để mà đi du học. Có nghĩa rằng là tối thiểu là nếu mà thi trên online là 80 điểm, mà nếu mà thi bằng viết là 550 điểm. Đó là cái điểm trung bình để mà đi được học ở Mỹ. Và ngoài ra thì nó không có là hàng tháng. Về vấn đề mà chi phí để đi học thì là tùy theo cái trường trung học người ta muốn như thế nào. Học phí mà trung bình cho những cái trường trung học ở Mỹ có nghĩa là khoảng từ 15.000 cho đến 20.000 đô la. Đó là cái tiền mà những người ở ngoài bang mà vào đi học trường trung học ở một cái bang nào đó. Và tùy theo đó là người ta cho mình trả hàng tháng như thế nào, thì như vậy là tùy theo cái trường đó.
Tức là với cái mức học phí một năm như vậy thì cứ chia ra 12 tháng, phải không giáo sư, chứ không phải là hàng tháng?
Vâng, không phải hàng tháng, yeah.
Thưa, một câu hỏi của Vincent Dương. Xin hỏi thầy ơi, học PhD ở Mỹ xong đó thì có dễ xin ở lại trường đi dạy không thầy?
Cái câu hỏi nó rất là hay. Ở Mỹ thường thường học ra PhD là tiến sĩ đó, thì có cái cơ hội làm giáo sư ở bên này rất là nhiều. Tại vì hiện tại có rất là nhiều ngành cần giáo sư mà có tiến sĩ.
Dạ, có một vị thính giả hỏi rằng là độ tuổi để được du học tại Hoa Kỳ có bị giới hạn không? Thí dụ như quá cao tuổi như 60 tuổi thì có được đi du học không ạ?
Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà trung bình là ở Mỹ là khoảng 14 cho đến 34 tuổi. Thì đó là cái tuổi mà rất là tốt để đi du học. Nhưng mà bên Mỹ thì nó không có cái vấn đề mà kỳ thị vấn đề tuổi. Nếu mà có đủ khả năng thì 70 tuổi, 80 tuổi vẫn đi học cũng được.
Một thính giả tên Hồng Lưu Chiêu vui lòng cho chúng tôi xin danh sách các trường có học bổng 100% trong khối cộng đồng.
Cái đó thì rất là khó khăn, tại vì tôi cũng không biết làm như thế nào để mà kiếm ra những cái danh sách như vậy. Thì cái chuyện hay nhất là các em nên lên dùng Google để mà kiếm về những cái trường đó.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, thính giả Bình Tuy hỏi là đa số sinh viên Harvard từ trường tư hay trường công ở high school ở Mỹ ạ? Tức là để thành sinh viên Harvard á, thì trường tư hay là trường công thì mới có nhiều cơ hội, thưa giáo sư?
Cái đó là theo tôi nghĩ là không có, cái vấn đề trường công hay trường tư không có quan trọng lắm. Cái vấn đề chính á, là cái vấn đề học vấn của các em ở trường, khi mà ở trường trung học có giỏi hay không thôi. Theo tổng số thì tôi không biết, nếu mà các em muốn thì lên cái website của Harvard để coi thử là cái tổng số từ các học sinh trường công hay trường tư nhiều. Nhưng nếu muốn vào học Harvard thì phải rất là giỏi và có nhiều giáo sư hay giáo viên ở trong trường họ giới thiệu. Và cái quan trọng nhất là phải có những cái hoạt động mà ở ngoài trường, nó tiếng Mỹ nó gọi là extracurricular, rất là quan trọng.
Hoạt động ngoại khóa.
Ngoại khóa, có nghĩa là họ rất là chú trọng về cái đó. Cái điểm tốt là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái mà quyết định cuối cùng là cái vấn đề hoạt động ngoại khóa.
Dạ, và cần nhiều kinh nghiệm sinh hoạt bên ngoài, đóng góp cho cộng đồng, có vai trò lãnh đạo, vân vân.
Có vấn đề toàn diện, vấn đề leadership, có nghĩa là ở trong trường là mình phải làm những cái hội hè đó, họ rất là quan trọng, tại vì họ muốn cho sinh viên vào có cái chất lượng để mà trở thành những người lãnh đạo trong tương lai.
Dạ, yeah. Tức là để vào Harvard á, thì không có nhất thiết là học trường tư hay trường công từ trung học mới có cơ hội, mà miễn là mình giỏi, mình nổi bật, mình xuất sắc là mình có cơ hội.
Tại vì như ở trong cấp bậc đại học thì trường công với trường tư ở Mỹ ở trình độ trung học thì cũng giống nhau thôi. Có nhiều trường tư rất là giỏi và nhiều trường công rất là giỏi.
Một bạn tên là Nhật Thức trên Facebook hỏi là cho em hỏi bên đó học cấp 3 đó có đóng học phí như ở Việt Nam không? Và sau khi học có học xong đó, học xong cấp 3 đó thì có việc làm không?
Cấp 3 có nghĩa là theo tôi không hiểu rõ, có lẽ là lớp 12.
Dạ.
Thì học cấp 3 sinh viên học sinh ở Mỹ có nghĩa là học sinh trong nước á thì không đóng tiền. Nhưng mà nếu mà học sinh ở ngoài Việt Nam qua thì phải đóng tiền.
Dạ, tức là du học sinh quốc tế thì là phải tốn tiền.
Vâng.
Nhưng mà học sinh ở Mỹ ở cấp 3 là hoàn toàn
miễn phí. Thậm chí ở đây nếu mà mình ở một tiểu bang này mà muốn qua tiểu bang khác học thì cũng phải trả tiền giống như là mình là sinh viên du học như vậy.
Dạ.
Hay là ở đây mình đi từ quận này, từ giống như là ở Virginia là quận Fairfax mà qua một cái quận khác cũng phải trả cái tiền như vậy. Học sinh ở quận nào thì học quận đó, học sinh ở cái tiểu bang nào thì học ở tiểu bang đó, không thì nó mình phải trả thêm cái tiền vấn đề là ngoại bang hay là ở ngoài cái quận của nước Mỹ.
Dạ, tức là mình phải là cư trú ở cái khu vực đó thì hoàn toàn miễn phí. Ra khỏi khu vực, có trường hợp mà mình muốn ra khỏi khu vực mà mình học không phải tốn tiền đó thì mình phải có lý do chính đáng, thí dụ điều kiện sức khỏe. Vâng, dạ. Thì cái đó người ta vẫn giải quyết những trường hợp ngoại lệ phải không giáo sư?
Có nhiều trường ngoại lệ.
Dạ. Như Trà My biết là có nhiều người ta dọn nhà giữa chừng á.
Vâng.
Dạ, thì người ta vẫn được. Muốn con người ta học.
Cái đó là vấn đề tạm thời thôi.
Dạ, dạ, vâng. Và sau khi tốt nghiệp 12 đó thì có việc làm không?
Tùy theo, nếu mà ở Mỹ là không phải 100% của học sinh ra trung học là đi học đại học hết, nhiều người họ quyết định là thôi mình đi làm, thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó là tùy theo mình muốn làm những cái ngành gì. Nhưng mà nếu mà không có cái bằng cử nhân thì cái vấn đề mà rất là hơi khó khăn nếu mà làm những cái việc cao hơn.
Dạ. Yeah. Tức là lớp 12 xong mà đi làm đó thì sợ để chi phối việc học.
Vâng.
Dạ. Yeah. Ít nhất là phải vô đại học.
Vâng.
Đang học ở đại học
nhưng
rồi mình đi
làm
thêm.
Nhưng mà cái vấn đề nó cũng hơi khó khăn khi mà chỉ có bằng trung học thôi. Tại vì những cái phương tiện, những cái cơ hội để mà mình làm có những cái việc tốt thì nó rất là khó khăn.
Dạ. Những cái việc như là lao động tay chân đó
thì
dĩ nhiên là dễ, buôn bán dễ.
Vâng.
Nhưng mà nếu như mà muốn có một cái việc để mà liên quan tới cái chuyên ngành của mình,
vâng,
dạ thì hơi khó.
Thì bên Mỹ nó chia ra là hai loại đi làm, có là white collar và blue collar. Thì thường thường high school xong á mà không có bằng cử nhân á thì có thể đi làm blue collar nhiều hơn.
Dạ. Nhưng mà theo luật á, du học sinh quốc tế tới Mỹ học ở bậc 12, lớp học 12 xong rồi đi ra vẫn có thể đi làm phải không giáo sư?
Tùy theo.
Luật vẫn cho phép.
Chưa chắc, tại vì tùy theo cái visa mà các em có.
Yeah.
Nếu mà các em có phương tiện ở lại Mỹ theo cái lý do này hay lý do khác thì các em có thể đi làm được.
Yeah.
Nhưng mà thường thường nếu visa là F1 visa của Mỹ cho Việt Nam để các sinh viên hay là các học sinh đi học đó, thì rất là giới hạn. Có nghĩa là người ta cho tối đa chỉ có một năm sau khi bằng cử nhân xong để mà mình học thêm về vấn luyện, nhưng mà huấn luyện về cái vấn đề trong cái ngành của mình.
Dạ, cái đó gọi là OPT đó, OPT. Tức là sau một năm, sau khi học có một năm để thực hành cái chuyên môn của mình ở Mỹ.
Vâng.
Đó là cho đại học. Thế còn cho trung học, cho lớp 12 thì có không ạ?
Thì tôi không hiểu rõ, có thể nghiên cứu thêm cho cái vấn đề mà trả lời nó chính xác hơn.
Dạ, vậy mình sẽ trở lại với câu hỏi này vào cái dịp sau. Dạ, thưa một thính giả tên Ngô Thiện, muốn hỏi giáo sư khi nào là tốt nhất để cho học sinh Việt Nam đi du học, hết lớp 12 hay là hết lớp 9 thì tốt hơn ạ?
Tôi nghĩ tùy theo cái trình độ Anh văn và tùy theo tài chính của các bạn. Theo tôi biết, nếu mà muốn đi học ở Mỹ thì qua Mỹ càng sớm càng tốt. Có nghĩa rằng là nếu mà các em qua được vào lớp 9 và học được 4 năm ở Mỹ là cái chuyện đó là rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà ngoài ra thì có vấn đề tài chính nó giới hạn, thì có thể rằng là nếu qua đây học lớp 10 thôi hay 11 cũng được, hay là qua năm cuối cùng lớp 12. Và cái đó là hay nhất là để mà các em có sự có thời giờ để chuẩn bị về vấn đề Anh văn. Và ngoài ra khi mà làm như vậy thì có nhiều phương tiện để mà xin học bổng đi học cử nhân hơn.
Dạ, yeah, tức là qua khoảng cuối đó là một cái cầu nối thôi, chứ còn nếu sớm quá thì...
Nếu sớm quá thì lại tốn tiền nhiều, và nếu mà trễ quá thì cũng không có cơ hội nhiều.
Yeah.
Thì cái Hay nhất là tôi nghĩ là đi học từ lớp 11.
Vâng. Giáo sư Charles Cường Nguyễn là hiệu trưởng trường kỹ sư của trường CUA và sẽ là người giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn hàng tuần trên làn sóng trực tiếp radio của đài VOA trong buổi phát thanh 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Washington DC, và trên Facebook live stream trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Vào giờ này tuần tới, Trà My mong được đón tiếp tất cả các bạn cùng những câu hỏi mới về du học Hoa Kỳ, tìm hiểu về nền giáo dục của Hoa Kỳ và tất cả những thắc mắc của các bạn về vấn đề học tập ở Mỹ như thế nào. Xin mời các bạn đón theo dõi và tham gia cùng chương trình. Tới đây Trà My xin cảm ơn giáo sư rất nhiều và Trà My xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chương trình tuần tới. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
Đã đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Hàn Quốc vừa khai mạc hội nghị nhóm chiến lược ngăn chặn mở rộng và tham vấn tại Washington. Các giới chức hai bên đã thảo luận sâu rộng và toàn diện về các chính sách và chiến lược ngăn chặn mở rộng chống Bắc Triều Tiên, trong đó có việc làm thế nào nâng cao sức mạnh quốc gia một cách toàn diện, dùng ngoại giao, thông tin, quân sự và những yếu tố kinh tế. Hoa Kỳ nhắc lại cam kết kiên quyết và không thể lay chuyển để vận dụng toàn bộ khả năng quân sự, kể cả ô dù hạt nhân, sức mạnh của vũ khí quy ước và phòng vệ phi đạn để cung cấp việc ngăn chặn mở rộng cho Hàn Quốc và tái xác nhận chính sách lâu dài của Hoa Kỳ là bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào Mỹ và đồng minh sẽ bị đánh bại và bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị trừng trị mạnh mẽ và thích đáng. Đặc biệt, Hoa Kỳ nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện cam kết lâu dài này và hỗ trợ ngay tức khắc cho Hàn Quốc. Để đối phó với những đe dọa hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên, các giới chức tái xác nhận cam kết của Hoa Kỳ thường xuyên triển khai các loại khí tài chiến lược để bảo vệ Hàn Quốc, cũng như tăng cường các biện pháp đó và xác định những bước mới và thêm nữa để củng cố việc ngăn chặn. Các giới chức cũng nhấn mạnh là trong năm 2016, Hoa Kỳ đã chứng tỏ cam kết và quyết tâm đối với Hàn Quốc bằng các cuộc tập dượt ngăn chặn mở rộng qua các biện pháp tăng cường khả năng phòng vệ phi đạn và biểu dương sức mạnh hạt nhân ba mũi nhọn của Hoa Kỳ. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nhóm chiến lược ngăn chặn mở rộng và tham vấn như là một cơ chế tham vấn cấp cao, hai bên đều bày tỏ ý định tiếp tục những cuộc thảo luận đồng minh qua nhóm này để làm cách nào xúc tiến tốt nhất việc ứng phó với những đe dọa biến hóa của Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm đáng kể trong tuần vừa rồi. Theo hãng tin AP, đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường nhân dụng của Mỹ đã phục hồi rõ rệt. Bộ Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Năm, ngày 5 tháng 1 cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần rồi đã giảm 28.000 ca xuống còn 235.000 ca, cao hơn đôi chút với con số 233.000 ca trong tháng 11 năm 2016, con số thấp nhất tính từ năm 1973. Trong tháng 12, số lượng người nhận trợ cấp thất nghiệp đã giảm 5% xuống còn 2,1 triệu người. Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Dan Coats vào chức vụ cao cấp nhất của cộng đồng tình báo Mỹ, theo như các nguồn tin của báo chí cho biết. Cựu thượng nghị sĩ Coats, một đảng viên Cộng hòa bảo thủ, sẽ đứng đầu văn phòng giám đốc tình báo Mỹ, tham giám sát cơ quan CIA, cơ quan an ninh quốc gia và 14 cơ quan liên bang khác có nhiệm vụ thu thập thông tin để hỗ trợ cho các quan hệ ngoại giao của Mỹ và an ninh quốc gia. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ lên đường sang Mỹ vào ngày thứ Bảy tới đây và có khả năng thăng tiến các quan hệ với Tổng thống đắc cử Donald Trump sau cuộc điện đàm bất ngờ vào tháng trước. Bà Thái Anh Văn cũng sẽ đi thăm các nước Trung Mỹ, những nước có thể sẽ quay lưng lại với Đài Loan và xoay sang thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Nhật Bản đã tạm thời triệu hồi đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc vì đã dựng bức tường An Ủy Phụ trước lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan của Hàn Quốc. An Ủy Phụ là một cụm từ được dùng để nói đến những phụ nữ đến từ nhiều nước châu Á đã bị buộc phải phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản trong các động mại dâm tại các mặt trận có sự tham gia của quân đội Nhật Hoàng trong thời Thế chiến thứ hai. Hôm thứ Sáu, cảnh sát thủ đô Bangladesh cho biết đã bắn chết nghi can chính trong vụ tấn công tàn bạo vào một quán cà phê ở Dhaka hồi năm ngoái.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.